Vòng 10. Sự đầu tư tốt. Tầm quan trọng của việc chọn lĩnh vực sinh lợi và phát triển. Một trong những thử thách đầu tiên đối với doanh nhân là sự khan hiếm về tài chính. Mọi kinh doanh đều cần một số vốn tối thiểu để bước đầu hoạt động. Nguồn tài chính thông dụng nhất là từ những nhà đầu tư cá nhân. Trước kia họ thường là những người họ hàng, nhưng bây giờ bạn có thể tìm thấy một loạt các doanh nghiệp cho vay vốn có hứng thú với những công ty có triển vọng. Những nhà đầu tư kiểu này thường góp một phần vốn của họ vào một dự án kinh doanh nhất định. Nguồn tài chính thông dụng thứ hai là ngân hàng. Bất kỳ quyển sách nào về đề tài làm thế nào để khởi nghiệp kinh doanh cũng sẽ đề cập rất kỹ điều này. Lĩnh vực thị trường cũng là một nguồn tài chính. Nhưng vẫn có một nguồn tài chính thứ ba với khả năng huy động tiền mặt nhanh và rẻ hơn bất kỳ công ty tài chính nào. Nói chung, chỉ có một số ít doanh nhân suy xét về nguồn tài chính này. Đó chính là lĩnh vực thị trường. Trong chương trước, tôi đã giải thích rõ về tầm quan trọng trong việc chọn lựa lĩnh vực hấp dẫn bạn, và bạn biết rõ về nó, nhưng bạn cũng phải biết rõ về hoàn cảnh kinh tế của lĩnh vực bạn chọn lựa. Không quan tâm đến điều này cũng là một nhân tố thất bại chính. Đã bao lần bạn nghe, anh ta ở đúng nơi, đúng thời điểm. Điều đó ám chỉ là những gì một người đạt được hay những gì xảy đến với một ai đó, không phụ thuộc vào chính họ, mà là chính hoàn cảnh. Khi một doanh nhân bắt đầu kinh doanh trong một lĩnh vực, tại một địa điểm và một thời điểm nào đó, anh ta, theo nghĩa đen, dấn thân vào những hoàn cảnh đã được quyết định trước. Nếu chúng thuận lợi, cơ may thành công của anh ta được nhân lên gấp bội. Nhưng nếu những hoàn cảnh này đầy trắc trở, thì ngay cả những doanh nhân tài ba nhất cũng phải đương đầu với cuộc chiến cam go, chỉ để mà tồn tại. Trong những năm cuối của thập niên 90, một nhóm thanh niên trẻ thành lập công ty tư vấn Luster. Họ nhìn thấy cơ hội cho công ty tư vấn quản lý chuyên về lĩnh vực truyền thông. Họ đã nhắm tới mục tiêu chính xác. Những công ty điện thoại bàn, điện thoại di động và mạng Internet. Trong sự vội vã để kịp thời hạn cuối cùng khai trương, và do nhu cầu cấp thiết phải có một lực lượng các chuyên viên về viễn thông đào tạo bài bản, đổ dồn đến với họ. Từ năm 1996 đến năm 2001, công ty tư vấn Luster phát triển nhanh như nấm. Số lượng nhân viên từ một chục tư vấn viên làm việc tại một văn phòng địa phương phát triển lên hơn 450 người, làm việc tại một số chi nhánh toàn thế giới. Vào năm 2001, công ty tư vấn Luster sáp nhập vào một công ty quy mô lớn hơn và lập thành Diamond Luster. Nhưng năm đó cũng chính là năm bùng nổ công nghệ cao, và chỉ trong vòng vài tháng, các nhà đầu tư giành giật nhau bán hạ giá cổ phiếu viễn thông. Kết quả là, đa số các công ty trong ngành thiếu vốn đầu tư. Giữa những năm 2001 và 2006, Diamond Luster không tăng trưởng, và số lượng khách hàng hạ xuống hẳn. Những doanh nhân đứng sau công ty vẫn như cũ. Vậy điều gì thay đổi? Chỉ là hoàn cảnh của ngành. Tôi từng có dịp trao đổi với những cộng sự từ Diamond Luster, những người đã từng có thời bán những dự án hàng triệu đô một cách dễ dàng. Những năm sau đó, tôi vô tình gặp vài người trong số họ đang lảng vảng quanh văn phòng của những tập đoàn đa quốc gia, nhằm hy vọng được dự án tư vấn với giá thật bèo. Họ đều tâm sự một điều. Cách đây 4 năm, chúng tôi bán những dự án đáng giá hàng trăm ngàn đô như không, còn bây giờ tôi phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới bán được một dự án với giá chỉ 40.000 đô. Tôi không có ý nói những người sáng lập và dẫn dắt Diamond Luster đến mức tăng trưởng đáng kinh ngạc đó không xứng đáng sự tín nhiệm. Hoàn toàn không phải vậy, họ xứng đáng được sự tín nhiệm khi đã nhìn ra được và lựa chọn thời điểm và địa điểm bấy giờ. Họ đã tận dụng được hoàn cảnh của lĩnh vực lúc bấy giờ. Một ngày nọ, tôi có cuộc họp với một người bạn với ý định hoạt động kinh doanh. Chị tính sẽ làm gì? Tôi hỏi. Cô trả lời, mở tạp chí phụ nữ. Thật chứ? Tôi hỏi, cô ta nhìn tôi chăm chăm. Đó là ý tưởng tuyệt vời, cô khăng khăng. Tôi không nghi ngờ ý tưởng tạp chí của cô là hay, nhưng tôi thật sự nghi ngờ về ý tưởng hoạt động trong lĩnh vực tạp chí phụ nữ. Nào là đã có quá nhiều tạp chí, rồi cạnh tranh khốc liệt. Thời kỳ tê liệt của quảng cáo báo, các nhà quảng cáo đang suy tính lại việc sử dụng tiền với những thay đổi về thói quen giải trí nhàn rỗi của người tiêu dùng, và rồi mỗi năm đều có vài tạp chí phải đóng cửa. Tất cả những tình huống này khiến tôi nghĩ rằng, cho dù ý tưởng có hay đến mấy, chỉ có điên hoặc không sáng suốt mới nghĩ đến chuyện kinh doanh trong lĩnh vực này. Cũng giống như mốt mở cửa hàng cho thuê băng đĩa, khi lần đầu tiên xuất hiện, việc mở một cửa hàng cho thuê băng đĩa ở bất kỳ ngóc ngách nào cũng đều hái ra tiền. Nhưng bây giờ, chỉ có những kẻ khờ khạo, nông nổi mới nghĩ tới việc mở cửa hàng cho thuê băng đĩa. Có một vài bài học rút ra ở đây. Thứ nhất, để tránh trở thành nạn nhân, doanh nhân, trước khi bắt đầu dự án, phải chọn thật kỹ hoàn cảnh của mình, giống như Napoleon từng nói. Ôi, hoàn cảnh, chúng là gì? Chính ta tạo ra hoàn cảnh. Những sáng lập viên công ty tư vấn Luster biết cách lựa chọn hoàn cảnh, trong khi đó, người bạn với ý tưởng tạp chí phụ nữ lại hoàn toàn sai lầm trong việc chọn hoàn cảnh của mình. Ví dụ Diamond Luster ở trên nhằm minh họa cho một chừng mực nào đó những khả năng giống nhau có thể đưa ra những kết quả khả quan hay bi quan dựa vào hoàn cảnh. Những doanh nhân và tư vấn viên sáng lập và phát triển công ty tư vấn Luster đã hoạt động một cách xuất sắc. Không những tìm ra những dấu hiệu cho thấy những năm 1990 là thời điểm hoàn hảo để thành lập công ty tư vấn viễn thông thành công, mà họ còn hoạt động một cách đúng đắn. Không ai có thể phủ nhận tiếng tăm của họ về điều đó. Một người tham gia phỏng vấn chia sẻ, rất nhiều người tìm cơ hội hoạt động kinh doanh quên một thực tế rằng, mặc cho lĩnh vực đó trông quyến rũ như thế nào, đằng sau mỗi câu chuyện thành công đều là những người biết rõ cách thức sử dụng đòn bẩy đúng đắn, người biết mạo hiểm và làm việc chăm chỉ. Song tất cả những gì mọi người nghĩ đến lại là một giai thoại, lĩnh vực này là con bò đẻ ra tiền. Đúng vậy, sau khi chọn được lĩnh vực thích hợp, bạn còn phải hoạt động cho đúng đắn nữa. Tuy nhiên, đây không phải là điều tôi muốn nhắm tới. Điểm mấu chốt tôi muốn đề cập là, nếu chúng ta công nhận rằng những cộng sự của Diamond Luster đã hoạt động đúng đắn, thì câu hỏi sẽ là, lĩnh vực thị trường quyết định thành công ở mức độ nào? Vì trong 10 năm trở lại đây, những người có năng lực làm việc thậm chí không bằng 1/10 những gì họ làm trước đó. Đây là bài học thứ hai. Cũng có thể một doanh nhân bình thường nhất trong một lĩnh vực đang phát triển không thể phất lên được, nhưng nó cũng chỉ ra rằng một doanh nhân tài ba nhất, xuất sắc nhất trong lĩnh vực yếu cũng có thể không phát đạt được. Lập luận này chỉ ra rằng chúng ta nên dừng lại để xem xét liệu lĩnh vực thị trường mình đang nhắm tới có thực sự thuận lợi hay không, liệu rằng nó có là, theo thuật ngữ tài chính, một ngân hàng vững mạnh hay không. Tại sao tôi lại nói ngân hàng vững mạnh? Bởi vì những lĩnh vực đang ở đường cong tăng trưởng mạnh có đầy tính thanh khoản, bạn sẽ nhận ra không những các nhà đầu tư quan tâm đến việc hùn vốn với các doanh nhân có ý tưởng độc đáo và sự khát khao lao động chân chính, mà bản thân sự năng động của lĩnh vực sẽ tạo ra tính thanh khoản cực kỳ lớn. Quy luật của thị trường không bao giờ sai, nhu cầu cao và sự cung cấp thấp có nghĩa là những công ty cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm sẽ ở thế trội hơn khi việc cắt ngang thỏa thuận xảy ra. Bạn sẽ có tiền từ các nhà cung cấp và tiền ứng trước từ khách hàng. Bản thân ngân hàng sẽ đưa ra nhiều điều khoản có lợi hơn cho những dự án tài chính ngắn và dài hạn. Một lĩnh vực khủng hoảng có nghĩa là vòng xoay tiền mặt hạn hẹp, trong khi đó một lĩnh vực đang phát triển lại hứa hẹn một cuộc dông bườm xuôi chèo mát mái. Những người tham gia phỏng vấn đều đồng ý, cho dù bạn có thể đem lại cái gì đó mới cho một lĩnh vực nào đó, chúng tôi cho rằng, việc lựa chọn một lĩnh vực đang trên đà phát triển là thiết yếu. Ví dụ như, ngày nay có rất nhiều doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, ngược lại, cũng có nhiều người chết cứng ở lĩnh vực dệt may. Sự lựa chọn lĩnh vực là điều then chốt. Tôi có một người bạn có thể nói là số một trong lĩnh vực túi xách. Không ai có thể biết nhiều bằng anh, nhưng cuộc sống của anh chỉ kha khá. Trong khi đó có những người khù khờ lại đang làm giàu trong lĩnh vực bất động sản. Vì thế, đầu tiên, hãy làm những gì bạn giỏi nhất, và sau đó lựa chọn trong những sản phẩm bạn thích, những sản phẩm hái ra tiền nhiều nhất. Làm cách nào để biết lĩnh vực nào là đúng đắn? Tiếp đến là một câu hỏi không thể trốn tránh. Làm cách nào để biết liệu lĩnh vực này có đủ mạnh hay không? Tôi xin liệt kê dưới đây 7 nhân tố. Mỗi một nhân tố đều đóng góp vào sự cuốn hút của một lĩnh vực thị trường. Nếu chỉ có một trong số 7 nhân tố là mạnh mẽ, thì lĩnh vực đó sẽ ít thu hút. Nhưng nếu lĩnh vực đó có cả 6 hay 7 nhân tố, thì bạn biết rằng mình đang ở lĩnh vực đúng đắn. Bạn sẽ phải quyết định nhân tố nào dưới đây là quan trọng nhất trong trường hợp của mình. Sự tăng trưởng, điều quan trọng không phải là lĩnh vực lớn hay nhỏ, mà là tốc độ tăng trưởng. Sự tăng trưởng là điều cốt lõi vì Như đã trình bày trong chương trước, việc nắm lấy một phần tăng trưởng trong tương lai mà chưa ai sở hữu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giành lấy một phần từ số lượng hiện tại vốn thuộc về đối thủ cạnh tranh của bạn. Trong trường hợp đầu tiên, bạn chỉ cần bắt được con sóng và lướt đi. Ở trường hợp sau, về vấn đề này, một ai đó đã từng nói với tôi, tôi tìm kiếm lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng vì việc chia sẻ sự tăng trưởng chung trong tương lai sẽ dễ hơn việc giành lấy một phần từ thị trường hiện tại. Tôi cũng tìm kiếm những nhân tố gây đổ vỡ, không cần biết là về kỹ thuật hay văn hóa, miễn là có cái gì đó đang lung lay ở đó, vì thường trong những chỗ đổ vỡ như thế, bạn có thể tìm ra cơ hội. 1. Sự tăng trưởng. 2. Lợi nhuận. Để trở thành một lĩnh vực hứa hẹn thành công cho doanh nhân, lĩnh vực đó phải có độ lớn đủ để dung nạp những sai lầm đầu tiên và hứa hẹn lợi nhuận gộp thích đáng. Nói tóm lại, con sông phải đủ rộng, một doanh nhân khác chia sẻ. Đó là cái mà mọi người gọi là điểm mấu chốt. Nói chung, hầu hết các công ty trong một lĩnh vực nào đó, mặc cho những khác biệt trong mức độ hiệu quả, đều có xu hướng đạt đến hiệu quả kinh tế tương tự nhau. Ví dụ như trong lĩnh vực dịch vụ, lợi nhuận thường vào khoảng 20% thu nhập. Đối với chuỗi phân phối thức ăn, nó vào khoảng 10%, và trong công nghiệp thép thì khoảng 5%, vân vân. Vì thế, trước khi hoạt động kinh doanh, hãy lựa chọn lĩnh vực có lợi nhuận và có khả năng, như các doanh nhân tham gia phỏng vấn nói, dung nạp những sai lầm một cách dễ dàng hơn. Mức độ lợi nhuận không phải là con số đưa ra sẵn, có những lĩnh vực mà tỷ lệ lợi nhuận trên doanh số giữ nguyên không thay đổi, nhưng cũng có những lĩnh vực mà mức lợi nhuận giảm xuống mỗi năm. Trường hợp sau thường xảy ra khi có quá nhiều đối thủ tham gia, khiến cho cuộc chiến giá cả nổ ra. Các công ty đưa ra những mức giá kinh khủng nhằm giành được đơn đặt hàng từ khách hàng và mức độ lợi nhuận, trong khi chi phí đưa ra vẫn giữ nguyên không đổi, rớt một cách thảm hại. Vì vậy, việc chọn lựa lĩnh vực có lợi nhuận là tốt, nhưng cũng nên là những lĩnh vực có sự cạnh tranh, ít nhất là tại thời điểm hiện tại, không quá gay gắt. 3. Mức độ cạnh tranh. Một lĩnh vực bão hòa, theo định nghĩa, là lĩnh vực không tạo ra lợi nhuận, hãy lấy ngành xuất bản làm ví dụ. Ở Mỹ có hàng trăm ngàn tựa được xuất bản mỗi năm, và có đến 80.000 nhà xuất bản. Hiện tại, nó là ngành công nghiệp khổng lồ, tạo ra khoảng 25 tỷ đô mỗi năm, và có ảnh hưởng rất lớn lên xã hội. Song, lại là một lĩnh vực rất mong manh. Một ngày kia, tôi gặp một người đang thành lập nhà xuất bản. Tôi cho rằng, hẳn anh ta phải quan tâm đến một loại sách hay văn chương nào đó chưa có ai xuất bản, vì có những người hoạt động trong lĩnh vực này không phải vì tiền mà thực ra chỉ để quảng bá những tác giả nước ngoài chưa được biết đến rộng rãi trong nước. Vì tình yêu nghệ thuật và văn học, tôi nghĩ đó hẳn phải là lý do dẫn đến quyết định của anh ta. Nhưng khi hỏi anh ta tại sao lại chọn lĩnh vực xuất bản hoạt động, anh nói rằng anh muốn kiếm tiền. Và từ những gì anh ta nghe nói, thì điều này cũng tương đối dễ dàng trong lĩnh vực này, ha. 4. Mức đầu tư ban đầu thấp. Tôi cho rằng nên bắt đầu với hoạt động kinh doanh nào đòi hỏi ít vốn đầu tư, độc đáo, vui vẻ, có khả năng sinh lợi và lợi nhuận bán hàng cao. Một doanh nhân kỳ cựu khuyên. Nếu bạn có thể tìm được ngành kinh doanh đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu thấp thì càng tốt. Một vài người cho rằng những lĩnh vực có sự đầu tư cao thì hấp dẫn hơn vì sự đầu tư ban đầu góp phần tạo ra những rào cản tốt nhất cho những đối thủ cạnh tranh mới. Tôi đồng ý, nhưng đây là chiến lược thiết thực chỉ khi bạn giàu có hoặc có nguồn tài chính dồi dào hậu thuẫn. Song, đây thường không phải là trường hợp của doanh nhân và càng ít hơn với những người trẻ mới tập tễnh vào nghề. Có một người thành lập chuỗi bán lẻ với mức đầu tư ban đầu 2 triệu đô. Lĩnh vực này không đang phát triển, cũng không sinh lợi nhuận đặc biệt gì và bên cạnh đó lại đòi hỏi nhiều vốn để thành lập. Vậy tại sao anh ta lại tham gia vào lĩnh vực này? Dĩ nhiên là vì anh ta quá say mê với ý tưởng đó. Anh ta phá sản với sự đầu tư ban đầu 10.000 đô, hoàn toàn khác xa với phá sản với mức đầu tư ban đầu 2 triệu đô. Nhưng người đàn ông kém may mắn này, mọi người nói rằng khi hoãn thanh toán món nợ 10.000 đô, bạn gặp rắc rối, nhưng khi bạn hoãn thanh toán món nợ 2 triệu đô, ngân hàng gặp vấn đề. Trong thời gian ngắn, điều này đúng, nhưng về lâu về dài, bạn vẫn gặp rắc rối vì sẽ trải qua một thời gian khó khăn thu hồi lại tiền cho cuộc phiêu lưu kinh doanh khác. Bên cạnh đó, mất 2 triệu đô sẽ ảnh hưởng lên tinh thần một người, khác hẳn với mất 10.000 đô. Tôi có quen những doanh nhân trải qua cả hai tình huống trên, trong trường hợp sau, họ xem đó như một bài học và sau đó sẽ làm lại. Nhưng trong tình huống đầu, họ hồi tưởng lại thời điểm đó như giai đoạn tối tăm nhất của cuộc đời. Nỗi đau từ sự thất bại đó khó có thể quên được. Không bao giờ một lần nữa, như một bài hát ngân lên. 5. Tình hình kinh tế. Nhân tố này có thể dễ dàng xếp hàng đầu về mức độ quan trọng. Khi kinh tế mở rộng, thậm chí một người khù khờ nhất cũng có thể thành công. Thực sự, đây không phải là vấn đề nhỏ. Khi dự báo kinh tế khả quan, ai cũng vui. Mọi người đầu tư, mạo hiểm, mua, bán, và không ngần ngại trả giá. Tốc độ phân phối, tái đầu tư và sản xuất trở thành ưu tiên hàng đầu. Cơ hội đầy rẫy, thậm chí trong những lĩnh vực ít hấp dẫn nhất. Vào năm 1990, ở Đại học Michigan, tôi gặp một chàng trai trẻ người Brazil, một trong những người thông minh nhất tôi từng biết, một kỹ sư công nghiệp, và, ở độ tuổi 25, đã phát minh và được cấp bằng sáng chế cho các hình nộm mannequin cơ học, một sự kiện chấn động tại nước của cậu. Vào thời điểm đó, cậu ta sở hữu một nhà máy với hơn 50 nhân viên. Đó là những năm phát triển của Brazil, rồi sau đó khủng hoảng xảy ra. Và thứ đầu tiên các nhà bán lẻ cắt giảm chính là chi phí trưng bày hàng hóa. Thời điểm không còn phù hợp để trưng bày mannequin, những nhà bán lẻ bắt đầu chọn những mô hình rẻ hơn. Người bạn này của tôi đủ thông minh để cắt giảm thua lỗ và đóng cửa nhà máy. Với tất cả tiền dành dụm được, sau khi đền bù thỏa đáng cho công nhân, cậu ta quyết định theo học khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Mỹ. Cậu ta nghĩ rằng, chừng nào mà tình hình kinh tế ở Brazil chưa phục hồi, thì không có lý do gì kinh doanh ở đó. Cậu thà tận dụng thời cơ này để học cách điều hành kinh doanh. Khi tôi gặp cậu ta, cậu đang rửa chén trong nhà hàng ở khu trường đại học. Cậu ta cần tiền, sự mất giá của đồng tiền Brazil đã làm tiêu hao hết tiền để dành của cậu, và bây giờ cậu không còn đủ khả năng trả tiền học phí và chi phí sinh hoạt nữa. Từ kinh nghiệm của mình, cậu rút ra bài học là, một doanh nhân có hiểu biết sẽ quan sát xu hướng kinh tế, đầu tư và bán ra đúng thời điểm. Lời nhắn nhủ từ cậu ta là, không những bạn nên hoạt động kinh doanh khi kinh tế đang đi lên, mà khi kinh tế đi xuống, bạn cũng nên cân nhắc liệu việc thanh lý hay bán công ty có tốt hơn không trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. 6. Thị trường phát triển. Ở đây, kết luận cũng tương tự như điểm nêu trên, quan trọng hơn sức hấp dẫn của lĩnh vực là sức hấp dẫn của khu vực. Đầu tư hay bắt đầu kinh doanh ở những khu vực có cơ hội và sự phát triển. Trung Quốc đang phát triển với tốc độ hàng năm là 10%, châu Âu thì không lên nổi 2%. Đâu sẽ là nơi dễ dàng thành công hơn, bất kể khu vực nào. 7. Trình độ quản lý thấp. Một nhân tố thường bị bỏ sót mà có thể đem lại nguồn cơ hội dồi dào, đặc biệt cho những người có kỹ năng quản lý cao và nhiều kinh nghiệm lẽ thường, chính là trình độ quản lý thấp trong một lĩnh vực cụ thể. Tôi thích hoạt động trong những lĩnh vực mà vấn đề quản lý không được ưu tiên hàng đầu, bởi vì đối với tôi, đó là ngưỡng cạnh tranh. Chủ tịch công ty HSM, công ty toàn cầu chuyên đào tạo quản lý cấp cao, chia sẻ, nếu bắt đầu cạnh tranh trong những lĩnh vực có công ty điều hành bởi những người đầu óc kỹ thuật, tôi biết chắc mình có thể đánh bại họ trong trò chơi của chính họ nhờ vào khả năng điều hành. Sự điều hành là những điều về lâu dài giúp doanh nghiệp có thể duy trì được. Điều hành là phạm trù thuộc về những kinh nghiệm, lẽ thường. Điều quan trọng là phải biết nắm vững những nguyên tắc cơ bản, những điều bạn có thể áp dụng vào bất kỳ lĩnh vực nào. Đó là điểm mấu chốt. Không phải thời điểm, không phải tính lợi nhuận, thậm chí cũng không phải ý tưởng kinh doanh. Chỉ đơn thuần chọn lựa nơi mà tầm nhìn khiến bạn thành vua. Tóm tắt, lĩnh vực thị trường hấp dẫn là nguồn có tính thanh khoản cao hơn hẳn một cộng sự hùng vốn hay một tổ chức tài chính. Một doanh nhân tài ba biết chọn lọc ra môi trường thuận lợi, nhân tố môi trường quan trọng nhất là lĩnh vực thị trường, vì vậy lĩnh vực phải thuận lợi. Bị đưa vào một lĩnh vực trong cơn khủng hoảng, ngay cả doanh nhân tài giỏi nhất cũng không thể làm được gì. Việc chọn lựa thời gian và địa điểm đầu tư cũng không quan trọng hơn việc lựa chọn thời điểm thanh lý. Hãy tìm kiếm các lĩnh vực đang phát triển, ít cạnh tranh, có khả năng tạo lợi nhuận và đòi hỏi sự đầu tư ban đầu thấp. Hãy bắt đầu chỉ khi nền kinh tế đang rộng mở và ở những quốc gia hay vùng có mức tăng trưởng cao. Nhân tố thất bại chính thứ 10, chọn những lĩnh vực kinh tế trì trệ và không có lợi nhuận. Xin chân thành cảm ơn bạn và kho sách nói xin trân trọng cảm ơn anh Hải đã tài trợ thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, www.sơntrangtri.net, người đọc, Hiếu Hạnh.